Việt Nam có thể mua chiến hạm Mistral của Pháp. Một chuyên gia hàng đầu trong công nghiệp quốc phòng Nga tin rằng Ấn Độ và Việt Nam có thể mua tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral mà Pháp đã từ chối giao cho Nga theo hợp đồng mà hai nước đã ký trước đây. Một trang mạng về quốc phòng của Nga dẫn lời ông Ruslan Pukov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga, cho biết như vậy khi nói chuyện với hãng tin TASS của Nga. Hồi tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande đã đồng ý hủy bỏ hợp đồng để giao hai tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp mà hai nước đã ký vào mùa hè năm 2011. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian mới đây đã gợi ý rằng có một số quốc gia đã bày tỏ ý định mua các tàu chiến này của Pháp. Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga nói một giải thuyết hợp lý là Pháp sẽ đề nghị bán các tàu chiến Mistral cho các nước khác. Những nước đã có kế hoạch sắm loại chiến hạm này trong khuôn khổ kế hoạch nâng cấp khả năng của lực lượng hải quân của họ. Hoặc là Pháp có thể bán các chiến hạm này với giá hạ cho các nước lâu nay vẫn mua khí tài của Pháp. Ông Pukov nhận định, Ấn Độ là nước đầu tiên trong những nước có khả năng mua chiến hạm Mistral, giữa lúc New Delhi đã bày tỏ ý muốn mua một chiếc và xây thêm 3 tàu đổ bộ loại này tại các xưởng đóng tàu của Ấn Độ. Trang mạng tin tức quốc phòng của Nga cho hay là Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã từ chối bình luận về bản tin của hãng thông tấn TASS. Nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói hãy còn quá sớm để New Delhi và Paris thương thuyết một thỏa thuận về chiến hạm Mistral bởi vì hai nước hiện vẫn chưa kết thúc việc bán phi cơ Rafale cho không quân Ấn Độ. Theo chuyên gia quốc phòng Nga thì Việt Nam cũng có ý định mua lại chiến hạm Mistral. Trang mạng RBTH dẫn lời ông Nguyễn Phú Loan, một nhà phân tích ở Hà Nội, nói rằng Việt Nam sẽ không theo đuổi thỏa thuận mua tàu chiến Mistral nếu không tham vấn trước với nước Nga. Ông Loan được trích lời nói rằng, chúng ta phải hiểu rằng giới lãnh đạo Việt Nam không muốn làm Nga bất bình, bởi vì Nga là nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam. Ông cho rằng Trung Quốc cũng có thể là một nước có khả năng mua chiến hạm Mistral. Ông Loan cho biết vấn đề về các chiến hạm Mistral sẽ được thảo luận giữa Việt Nam và Pháp ở Paris trong năm nay. Trang mạng quốc phòng của Nga cho hay là họ không liên lạc được với Bộ Quốc phòng Việt Nam để yêu cầu bình luận về bản tin này. Trong khi đó, trang mạng Sputnik News dẫn lời đại diện chính thức của Trung tâm Phân tích Buôn bán Vũ khí Thế giới nói với tờ Rio Novosti rằng Nga đã chuyển giao cặp máy bay Su-30MK2 thứ ba cho Việt Nam. Bản tin cho biết là căn cứ không quân Việt Nam ở Đà Nẵng đã nhận hai máy bay Su-30 trong khuôn khổ một hợp đồng với Nga. Theo nguồn tin này, thì hợp đồng cung cấp 12 chiếc Su-30MK2 trị giá khoảng 600 triệu đô la đã được ký kết vào năm 2013. 6 chiếc còn lại sẽ được giao trước cuối năm nay, nâng tổng số máy bay loại này cho không quân Việt Nam lên 36 chiếc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, nói rằng cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực đã được khơi lên bởi những hành động ngày càng quyết đoán hơn của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền trên hầu hết Biển Đông.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc càng tỏ ra quyết đoán bao nhiêu thì càng có khả năng thái độ ấy sẽ kích động các nước tham gia một cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực. Chúng ta đang chứng kiến không những ở các nước tuyến đầu trong cuộc tranh chấp như Nhật Bản, Việt Nam và Philippines dẫn đầu xu hướng này, mà cả những nước không mấy quyết liệt đòi chủ quyền tại đây như Malaysia và cả những nước không đòi chủ quyền nhưng có quyền lợi gắn liền với khu vực như Indonesia đang tăng cường khả năng quân sự để có thể đáp ứng tốt hơn trước những hành động gây hấn trên Biển Đông.
Thưa, liệu cô có còn lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong bối cảnh tất cả các nước liên quan hay có lợi ích gắn liền với Biển Đông đều tìm cách thủ đắc công nghệ quốc phòng và vũ khí tiên tiến hơn?
There is always a risk by design or by accident.
Nguy cơ xảy ra xung đột dù cố ý hay vì tai nạn luôn luôn có đó, nhất là trong lúc này khi mà Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ đóng một vai trò chủ động hơn trong cuộc tranh chấp, và nhất là giữa lúc nhiều người đang tự hỏi liệu Hải quân Hoa Kỳ có thể thực hiện các hoạt động để bảo vệ quyền tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý cách đảo nhân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông. Nếu điều đó xảy ra thì theo tôi không phải là có khả năng xung đột xảy ra hay không, mà là bao giờ thì nó xảy ra.
Nhà nghiên cứu nói rằng rất khó có thể nói là xung đột sẽ xảy ra ở nơi nào, nhưng nghiêm trọng nhất là nếu vì tai nạn hay vì cố ý, có sự đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc. Cô Phương Nguyễn hiện cộng tác với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, tức là CSIS, và cô là tác giả của nhiều bài tham luận về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với các nước ASEAN và nền ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc phản bác chỉ trích của Mỹ về những hạn chế đối với quyền tự do đi lại trên Biển Đông. Phản bác những lời chỉ trích của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hồi tuần trước về những hạn chế của Trung Quốc đối với tự do hàng hải và không lưu trong khu vực, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói với hãng tin Reuters rằng tự do hàng hải và tự do bay ngang qua không có nghĩa là tàu chiến và máy bay chiến đấu nước ngoài có thể vi phạm chủ quyền lãnh thổ và an ninh của họ. Bắc Kinh nói, tự do hàng hải trong khu vực là điều thiết yếu, bởi vì đây là một tuyến đường biển quan trọng. Hồi tuần trước, ông Kerry nói trước một hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực ở Kuala Lumpur rằng việc xây cất những cơ sở trên các đảo tân tạo cho những mục tiêu quân sự đang làm tăng căng thẳng và khiến cho các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn quân sự hóa khu vực này. Ông Kerry còn chỉ trích những sự hạn chế mà Trung Quốc đã thiết lập trong mấy tháng gần đây, nói rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hạn chế nào đối với quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang qua khu vực. Các giới chức quân sự Philippines nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh cáo phi cơ quân sự của Philippines phải rời khỏi vùng không phận gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây tại quần đảo Trường Sa. Hải quân Trung Quốc cũng đã 8 lần cảnh cáo phi hành đoàn của một máy bay trinh sát Poseidon của Mỹ khi chiếc máy bay này bay ngang qua khu vực hồi tháng 5, theo tin của phóng viên CNN có mặt trên máy bay của Mỹ. Những động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Mới đây, Ấn Độ cũng lên tiếng bênh vực lập trường của Việt Nam và Philippines, cũng như của các nước khác, trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Báo Business Insider của Ấn Độ hôm nay dẫn lời Quốc vụ Khanh đặc trách ngoại vụ, cũng có mặt ở hai hội nghị Đông Á và hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Malaysia, nói rằng Ấn Độ chia sẻ các quan tâm do các đồng nghiệp của chúng tôi trong khối ASEAN nêu lên về những diễn tiến trong tình hình Biển Đông. Ông nói tiếp, quyền tự do hàng hải và bay trên không phận các vùng biển quốc tế, kể cả ở Biển Đông, các hoạt động thương mại và tiếp cận các nguồn tài nguyên dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, là những vấn đề quan tâm của tất cả chúng tôi. Các nguồn tin chính thức nói rằng những lý do gọi là lịch sử mà Trung Quốc đã viện ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông là không có cơ sở, và những hoạt động cải tạo đất, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại đây là những hoạt động bất hợp pháp, đi ngược lại các chuẩn mực và luật pháp quốc tế.